Tôi tình cờ đọc được một sự tổng hợp những lời miêu tả về một vị tổng thống mà có lẽ quý vị đều biết. Người ta nói, ông ta là người kể chuyện bẩn thỉu, là tên lừa đảo, là kẻ nói dối, là tên trộm cắp, là kẻ khoác lác, là tên hề, là kẻ xấu xa, là quái vật, là kẻ gian ác, là tên cướp của, là kẻ lừa đảo, là bạo chúa, là tên cướp đất. Quý vị biết những lời nhận xét nói về ai không? Là Donald Trump vậy? Không phải Donald Trump, cũng phải Joe Biden luôn, mà là về Abraham Lincoln, một vị tổng thống rất là khả kính ở giữa thế kỷ thứ 19, Abraham Lincoln. Và những nhận xét này có thể khiến một số người ngạc nhiên, nhưng thực ra đây là điều rất là tự nhiên. Bởi vì sao? Bất cứ ai trong cương vị lãnh đạo cũng phải gặp chống đối và chỉ trích. Bất cứ ai. Quý vị và tôi cũng không ngoại lệ nữa. Khi chúng ta phục vụ Chúa ở những vị trí lãnh đạo, hội thánh, mục vụ, gia đình hay là bất cứ công việc Chúa nào, quý vị và tôi đều sẽ bị chống đối, chế nhạo, chất vấn, chê bai, chỉ trích. Dù biết hay không biết, chúng ta đều phải đối diện và có những điều đó xảy ra. Chúng ta đang học lời Chúa với nhau trong loạt bài Tái lập đời sống theo sách Nehemi. Và với ý tưởng lớn, the big idea, the key idea, đó là đầy tớ Chúa, huy động dân sự Chúa để thực hiện công việc Chúa theo như lời của Chúa trước trở lực từ kẻ thù của Chúa. God's servant mobilize God's people to accomplish God's work according to God's word despite God's enemies. Khi tôi con Chúa tìm cách làm công việc Chúa theo đường lối của Chúa thì họ chắc chắn sẽ gặp phải những kẻ thù của Chúa. Họ sẽ đối diện với trở lực từ những kẻ thù của Chúa. Khi quý vị đáp lại sự kêu gọi của Chúa, thì không phải là ma quỷ sẽ ngồi đó vỗ tay. Không có. Nó sẽ tìm cách chống phá. Khi quý vị đáp lại sự kêu gọi của Chúa để phục vụ Chúa, để dấn thân, để bước vào những công tác khác nhau trong nhà Chúa, để giữ vị trí lãnh đạo, thì ma quỷ sẽ không ngồi yên mà nó sẽ tìm cách phá chúng ta. Có người nói tôi không thấy bị chống phá gì hết. Thì thưa quý vị càng phải đáng lo ngại hơn. Nếu ai không thấy một sự chống phá nữa, càng phải lo ngại hơn. Tại sao? Bởi vì có hai khả năng. Một á là mình không có gì đáng ngại để kẻ thù phải bận tâm. Ví dụ ra trận mà thấy một người đã ngã chết rồi thì đánh chi nữa, phải không? Đáng ngại lắm á. Cái đáng ngại thứ hai đó là có khi nào mình đang cùng phe với nó hay không? Bởi kẻ thù nó không đánh người cùng phe với nó. Hay nói cái khác, nếu mà đi cùng chiều thì sẽ không đối mặt. Đi cùng chiều sẽ không đối mặt. When you're on the same direction, you will not face each other. Và ta suy nghĩ cẩn thận điều đó. Mỗi một chúng ta là con dân Chúa, khi chúng ta nói yes với Chúa thì ma quỷ sẽ tấn công chúng ta. Khi chúng ta làm công việc Chúa, ma quỷ sẽ tấn công chúng ta. Mà nếu không thấy bất cứ điều gì tấn công, phải xem lại đời sống. Xem chúng ta đang đứng chỗ nào. Có sự thỏa hiệp nào không? Chúng ta đi cùng chiều với kẻ thù hay đang đi ngược? Và đi ngược thì chắc chắn sẽ phải có sự đối chọi. Lời Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến trong chương 4 của Nehemi thì giúp quý vị nhận diện được sự chống đối và nguy hiểm của nó, cũng như nhận biết phương cách để chiến thắng sự chống đối này. Và chúng ta đến bài thứ 4 ở trong loạt bài theo sách Nehemi Tái lập đời sống. Chúng ta học tái lập đời sống cầu nguyện trong chương 1, tái lập đời sống phục vụ chương 2, tái lập đời sống trách nhiệm chương 3, tái lập đời sống can trường chương 4. Tái lập đời sống can trường, đối diện, chống đối. Bởi vì theo sau một loạt những thành công, những thuận lợi của Nehemi trong công tác xây dựng lại thành Jerusalem được kỹ thuật trong Nehemi chương 1 đến chương 3. Như là ông được Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện, được Chúa phù hộ, được vua cho trở về Jerusalem, được giấy phép thông hành, được chu cấp những vật liệu cần thiết, được quân lính hộ tống, được sự ủng hộ các quan trưởng và đồng hương để khởi công. Thì Nehemi chương 4 này cho thấy một loạt những trở ngại, những chống đối từ bên ngoài đến bên trong, từ xúc phạm danh dự đến hăm dọa mạng sống, từ than phiền đến sự ngã lòng. Và Nehemi chương 4 này cũng cho thấy cách đầy tớ Chúa đối phó với những đối kháng này. Chúng ta đến với lời Chúa trong Nehemi chương 4. Tái lập đời sống can trường, đối diện chống đối. Rebuild your life of courage facing opposition. Nehemiah chương 4. Chúng ta học hai điều thôi. Nhận diện kẻ thù và nhận biết ứng phó. Recognize the opposition and responding to the opposition. The awareness and the action. The awareness. Nhận định ba phương diện của sự chống đối. The three aspects of opposition. Và quyết định ba phương pháp để chiến thắng chống đối. The action. Three approaches to overcome opposition. Ba phương diện của sự chống đối. Và mình học ba phương pháp để chiến thắng chống đối. Nhận định và quyết định. The awareness and the action. Trước hết nhận định. Để xem sự chống đối như thế nào. Những phương diện khác nhau mà kẻ thù chống phá là gì? The awareness. Ba phương diện chống đối. Trước hết trong câu 1 và câu 3. Khinh khi chỉ trích. Khinh khi chỉ trích. Insulting despite. Khi Sanballat hay rằng chúng tôi xây sửa vách thành lại thì lấy làm giận dữ và nhạo báng người Juda. Người nói trước mặt anh em người và đạo quân Samari rằng những người Juda yếu nhược ấy làm gì? Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao? Chúng nó há sẽ dân của lễ ư? Trong một ngày chúng nó há sẽ làm xong sao? Đá mà đã cháy thiêu rồi chúng nó há có thể do đống bụi đất mà lấy nó làm thành đá là được sao? Tobia người Ammon ở bên cạnh người nói rằng vả lại cái vách bằng đá mà những kẻ ấy xây cất kia, nếu có một con chồn leo lên đó tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Đây là những lời khinh khi chỉ trích. Kẻ thù ở đây là Sanballat, tức là thống đốc của Samari ở phía bắc, luôn luôn chống phá dân Juda. Và Tobia là triều thần của người Ammon lần trước mình đã nói rồi. Kinh Thánh cho biết rằng họ giận dữ và chống đối. Tại sao? Chúng ta xem lý do họ giận dữ bởi vì Kinh Thánh là chúng tôi xây sửa vách thành lại. Khi dân sự Chúa học lại xây dựng nhà Chúa, làm công việc Chúa thì kẻ thù giận dữ. Đây là một điều mà mỗi chúng ta cần phải nhận biết. Khi quý vị không làm gì hết thì kẻ thù để yên. Bởi vì những người Do Thái này khi về hồi hương họ ở là một thiểu số với người Samaria đó. Họ sinh sống bình thường thì người Samaria cũng chẳng làm gì. Cũng không đến nỗi mà tìm cách giết họ, mắng nhiếc họ. Nhưng mà khi họ bắt đầu xây dựng công việc nhà Chúa thì lời Chúa nói rằng họ giận dữ và bắt đầu nhạo báng. Khi bắt đầu công việc thì bắt đầu khó khăn. Trong chương 2 câu 10 lần trước, khi Sanballat người Horom và Tobia là kẻ tôi tới Ammon hay điều đó, tức là hay việc Nehemi trở về Jerusalem, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thịnh của dân Israel. Lạ không? Khi có người tìm kiếm sự hưng thịnh, sự tốt lành công việc nhà Chúa thì họ lại giận dữ và bất bình. Bây giờ họ làm gì? Quý vị xem là câu 1. Kinh Thánh là họ lấy làm giận dữ. Lấy làm giận dữ. Trong nguyên ngữ đây là hai động từ ghép lại. Trong tiếng Việt mình thì hơi ngắn đó. Hai động từ. Động từ nhất là trở nên nóng nảy và giận dữ. Hai chữ đó cộng lại với nhau, cộng với một cái trạng từ là lớn, dữ dội. Nó một cường độ mạnh mẽ của cơn giận. Nhận nóng người lên, tức giận lắm. Và rồi làm gì nữa? Nhạo báng. Họ nhạo báng. Từ gốc chữ Syrian thì cái chữ này nó là việc chế nhạo một người bằng cách mình nhại lại cái tiếng của người đó bằng cách nói cà lăm. Ví dụ nói là tôi về mét mẹ, tôi về mét mẹ. Nghĩa là mình nhái lại, mình chọc giận. Đó là cái ý nghĩa chữ này đây. Họ nhạo báng dân sự của Chúa. Nó là một sự cay đắng, một sự nghiệt ngã của kẻ thù để gây đau đớn cho tôi tớ Chúa. Bây giờ mình xem thử chiến thuật chỉ trích của họ là gì, câu 2, câu 3. We see the insulting tactics here. Người nói trước mặt anh em và đạo quân Samaria rằng những người Juda yếu nhược ấy làm gì? Trước hết ở đây, họ chê bai khả năng. Chê bai khả năng. Những người Juda yếu nhược ấy làm gì? Nó yếu nhược thật là không sai. Tại vì những người Juda này sau khi hồi hương trở về, một thiểu số ở giữa vùng đất của mình, bây giờ dân ngoại ở khắp nơi, người Samaria đó, họ thiếu thốn đủ thứ hết. Nhưng mà mình yếu, mà người khác nói mình yếu, mình buồn lắm. Đánh chúng cái chỗ đau, chọc chúng chỗ nhột. Số người hồi hương ít ỏi, yếu đuối, kẻ thù xung quanh, thiếu nhân lực, thiếu sức lực, thiếu tài lực. Nhưng thưa quý vị, khi chúng ta yếu đuối và nhận biết mình yếu đuối, ấy là lúc năng quyền và sức mạnh của Chúa hành động chúng ta, phải không? Lời Chúa nói với Phaolô trong Côrintô. Một câu chuyện để minh chứng, vì nhớ Gideon không? Khi mà Chúa sai phái Gideon trở thành một quan xét để đánh dân Midian đó, thì cái số người đi với ông là 32.000 người. Thì Chúa nói con số này đông quá, cuối cùng rút lại còn 1.000 người. quá đông, và cũng còn chỉ 300 người thôi. Từ 32.000 người xuống còn có 300 người. Mình thấy rằng rõ ràng 1% thôi. Để cho thấy rằng họ thắng không phải bởi nhờ sức lực, nhờ số lượng, nhưng mà nhờ năng quyền của Chúa. Và khi những người Giu-đa này bị chê bai về khả năng và sự yếu đuối của họ, thì thật sự như lời Chúa nói trong Tân Ước, câu thứ nhất chương 1, Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu của thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh, hầu có lời chép rằng ai khoe mình hãy khoe mình trong Chúa. Chẳng những chê bai khả năng, họ cũng chất vấn động cơ. Chê bai khả năng thứ hai, chất vấn động cơ. Mà chú ý hai câu hỏi tu từ ở đây. Chớ thì người ta sẽ để cho chúng nó làm lụng sao, chúng nó sẽ há dâng những cụ lễ ư. Đây là một câu hơi khó dịch, mình xem cho tiếng Anh quý vị thấy rõ nè. Are they going to restore it for themselves? Có nghĩa là mấy người các ngươi nghĩ rằng mình có thể xây lại thành cho chính mình sao? À, bẹt thiên liêng dân của lễ nữa hả? Dân của lễ cho Chúa và nghĩ dân của lễ là được sao? Có nghĩa là chất vấn động cơ của họ. Họ làm công việc này vì ai? Vì Chúa hay vì mình? Nghĩ rằng mình thiên liêng là được hay sao? Chê bai khả năng của họ. Những người Giu-đa yếu nhược, nghĩ là một ngày làm xong sao, đá mà thiêu cháy rồi làm sao có thể từ đống bụi đất trở thành đá. Và rồi chất phấn động cơ. Và tiếp đến chế nhạo chất lượng. Chế nhạo chất lượng. Ông Tobia nói thêm một câu: nếu có một con chồn leo lên đó, tất sẽ đánh nó sập xuống liền. Tức là xây bức tường rồi mà con chồn leo lên là sập xuống liền đó. Nghĩa là nói rất là mỉa mai, một sự nhạo báng, một sự chế nhạo. Criticizing the ability, questioning the motivation and mocking the quality. Chê bai khả năng, chất vấn động cơ và rồi chế nhạo chất lượng, mỉa mai châm biếm. Thưa quý vị, chúng ta cần phải biết chiến thuật của sự chỉ trích để rồi mình không bị thối chí bỏ cuộc. Có bây giờ quý vị học về Chúa mà có ai nói một lời đó mình bỏ luôn không? Mình rầu quá, muốn làm công việc Chúa mà nói một câu nghe thấy mệt rồi. Họ chê bai khả năng, hát gì mình cũng hát, ví dụ như thế là xong rồi, xong bỏ hát luôn. Hay ai giỡn một câu nào đó thôi, hát sai nhịp nha, rồi bỏ. Chất vấn động cơ, muốn làm ca sĩ phải không? Mình hát ca ngợi Chúa, mình nói câu muốn làm ca sĩ, tự nhiên mình buồn quá rồi, bỏ. Cẩn thận, chúng ta cần cẩn thận cả hai chiều. Mình khi bị tấn công thì mình biết rằng chuyện này bình thường, vì kẻ thù sẽ tấn công. Và nhiều khi họ không có ý gì đâu. Và thứ hai, mình cẩn thận khi mình nói với nhau nữa. Nhiều khi mình nói không khéo cũng làm cho anh em mình thất vọng nữa. Như vậy cái phương diện chống đối đầu tiên, mình thấy đây là sự khinh khi chỉ trích. Thứ hai, đó là sự khủng hoảng đe dọa. Khủng hoảng đe dọa. Và câu số 6 đến câu số 8, khinh khi và thứ hai là khủng hoảng. Insulting despite, and secondly intimidating death threat. Vậy chúng tôi xây cất vách thành lại, và toàn vách thành đều dính liền nhau và lên đến phân nửa bề cao. Tức là họ đã hoàn thành được một nửa công trình rồi. Vì dân sự chuyên thành làm công việc. Câu 7, xảy khi Sanballat, Tobia, những người Ả Rập, dân Ammon và dân Ách Đốt hay rằng việc tu bổ vách thành Jerusalem tấn tới và các nơi hư lũng hầu lấp lành, thì chúng nó lấy làm giận dữ, bèn tập lập nhau hết thảy đặng đến hãm đánh Jerusalem và làm cho nó bị rối loạn. Trong câu 1, câu 3 mình thấy sự tấn công bằng lời nói. Câu 6, câu 8 mình thấy sự tấn công bằng vũ lực. Vũ lực. Công việc hoàn thành được phân nửa, dân sự hết lòng làm việc. Câu 7, câu 8 cho biết gì? Bây giờ Jerusalem bị bao vây tứ bề. Quý vị xem ở đây. Sanballat và dân Samari mình biết rồi ở phía bắc. Tobia và dân Ammon lần trước mình học rồi ở phía đông. Gesam và dân Ả Rập lần trước chương 2 câu 19 đó. Và đây dân Ả Rập nè là ở phía nam. Và rồi ở phía tây đó là dân Ách Đốt, có lẽ là một thành của Philippines. Như vậy là đông tây nam bắc Jerusalem ở phía giữa bị quân thù vây quanh. Và ngày nay cũng vậy, sứ thánh, dân sự của Chúa cũng bị kẻ thù vây quanh như vậy, chống phá như vậy. Và họ, cái phản ứng của họ đây là lấy làm giận dữ, cũng một chữ xuất hiện trong câu 1 trước đó. Tức là nóng lên, đỏ người lên, getting hot. Khi công việc Chúa được tăng tiến thì chúng lập kế hoạch để hãm đánh Jerusalem, tức là dân sự Chúa, và gây rối loạn để ngăn trở việc xây dựng, tức là công việc Chúa. Tìm cách đánh, hãm đánh dân sự Chúa, tìm cách ngăn trở công việc Chúa. Mình thấy rằng áp lực đến, áp lực bên ngoài, qua lời nói, qua vũ lực, sự khinh khi chỉ trích, sự khủng hoảng đe dọa, và áp lực bên ngoài nó dẫn đến vấn đề bên trong. Quý vị xem đến cái phương diện thứ ba của sự chống đối. Và cái khó khăn bên trong đây cũng nguy hiểm không kém, đó là sự khó khăn ngã lòng. Khinh khi chỉ trích, khủng hoảng đe dọa, và thứ ba là khó khăn ngã lòng câu 10 đến câu 12. Insulting despite, intimidating death threat and instilling discouragement. Câu 10 đến câu 12. Người Giu-đa nói, còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh để yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay, không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm cho chúng nó ngưng công. Song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Quý đọc những câu này mà thấy rằng sự khó khăn ngã lòng đây, nó đến từ những lời bộc bạch, mà cũng có thể là những lời mà nó là than phiền nữa. Phải không? Giê-ru-sa-lem là thành của Giu-đa, thành David, từ chi phái lãnh đạo, và tại sao họ lại có cái sự than phiền hay những lời mà mình nghe rất là buồn, rất là ngã lòng đây. Nếu đọc xem chương 6, câu 17, 19 có thể mình tìm được câu trả lời. Nhưng mà khi đến chương 6 tôi sẽ nói thêm. Nhưng mà ngay tại đây những lời của họ, quý vị có thể thấy ba lý do của sự ngã lòng này. Trước hết là mình thấy tinh thần mệt mỏi. Tinh thần mệt mỏi. Câu 10 phần A. Người Giu-đa nói còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi. Công việc còn rất là nhiều. Và công năng thì giới hạn. Sức lực yếu mỏi. Hai chữ đó mình thấy vừa nó yếu vừa mỏi nữa. Sự mỏi mệt, sự yếu sức. Công trình đã hoàn thành một nửa. Mà quý biết rằng đó, trong bất cứ cuộc chạy đua nào, cuộc chạy đường trường cũng vậy nữa. Cái nửa đầu á rất là dễ. Cái nửa sau mới là quyết định, phải không? Chặng đường khó nhất là chặng đường sau. Nửa đầu không biết ai hơn ai cả, nhưng mà nửa sau sẽ là sự quyết định thắng bại. Họ đã xong một nửa, bây giờ họ cảm thấy sức lực bắt đầu yếu mỏi, bắt đầu thấy nản chí, bắt đầu thấy công việc sao nhiều quá, làm hoài không hết, sức người có hạn, và bắt đầu muốn rút lui, muốn bỏ cuộc. Quý vị bây giờ như vậy không? Trong công việc Chúa, trong giai đoạn đầu rất là nóng cháy. Và thường thường tôi để ý như vậy, thường thường nhà thờ nào khi mục sư mới tới, ai mới tới bắt đầu là xông xáo lắm, nhưng một thời gian sau tự nhiên nó xìu xìu đi xuống lại, bắt đầu mệt rồi. Tại sao vậy? Hay bắt cứ một mục vụ nào của mày, nó mới bắt đầu là xông xáo lắm, nhưng mà rồi từ từ một thời gian sau bắt đầu nó hết xăng. Công việc thì nhiều, sức lực thì yếu. Công việc còn nhiều, công năng giới hạn. Mình nhờ sức Chúa, chúng ta nhờ sức Chúa, quý vị ơi. Quý vị còn nhớ tiên tri Eli không? Trong Các Vua nhất chương 19, sau khi đánh bại cái tiên tri Ba Anh, tiên tri Ác Tạc Tê, rồi chạy bộ trước vua Ahab nữa, rồi nghe hoàng hậu Jezebel phán một câu lấy mạng ông. Ông bủng rủng tay chân, ông cầu xin Chúa cho chết, nó đủ rồi Chúa ơi, con cũng chẳng hơn gì tổ phụ con. Eli rơi trong tình trạng ở đây, một tình trạng mệt mỏi, mình giống như depression như vậy đó. Bởi vì sao? Sức lực ông yếu, chạy một đoạn đường dài mệt mỏi, và cách Chúa phục hồi sức khỏe ông là nghỉ ngủ cho ăn. Thiên sứ đánh thức ăn hai lần và nói rằng hãy trỗi dậy và ăn, vì đường còn xa lắm cho người, công việc còn nhiều lắm. Và chúng ta cũng cần phải dưỡng sức, nhiều khi mình làm công việc quá sức cũng mệt mỏi. Nhưng mà nhớ rằng năng lực không phải đến từ nơi cá nhân chúng ta, mà đến từ nơi sức lực của Chúa. Cái tinh thần thứ hai mình thấy dẫn đến sự ngã lòng, sự nản chí, đó là tinh thần chủ bại. Tinh thần chủ bại. Tinh thần mệt mỏi, thứ hai là tinh thần chủ bại. Họ nói sao? Còn nhiều đồ hư nát và sức lực của kẻ khiêng gánh đã yếu mỏi, chúng ta không thể xây cất vách thành được. Chúng ta không thể. Có một sự nhấn mạnh đây. We ourselves are unable to build the wall. Unable, không thể. We cannot do it. Đây là một tinh thần chủ bại. Chưa đánh mà đã thua. Chưa làm mà đã muốn bỏ. Và đây là tinh thần của 10 người thám tử khi do thám sứ của nhóm 12 người không? 10 người trở lại nói rằng dân thành này lớn lắm, thành Jericho đó, đánh không lại. Và làm cho dân sự lúc đó nản lòng thối chí. Nhưng mà lúc đó Caleb cùng với Joshua nói như thế này: chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Nhưng mà 10 người này nói rằng chúng ta không đi lên cự dân này được, vì chúng nó mạnh hơn chúng ta. 10 người đó, tinh thần chủ bại, thiếu đức tin, và rồi làm cho cả dân sự nản lòng, và rồi 40 năm trong đồng vắng vì lý do đó. Tinh thần mệt mỏi, tinh thần chủ bại, và thứ ba, tinh thần sợ hãi. Tinh thần sợ hãi. Các thù nghịch chúng tôi nói rằng chúng nó sẽ không hay và không thấy điều đó, cho đến chừng chúng ta đến giữa chúng nó, giết chúng nó đi và làm chúng nó ngưng công. Tức là sợ hãi trước lời của quân thù, nói rằng quân thù sẽ tấn công giống như bị kích như vậy, không biết khi nào hết. Đánh, bắt, giết, bất ngờ.
khiến dân sự của Chúa ngưng công việc của họ. Và câu 12 cho biết thế này: song dân Giu-đa ở giữa họ đến 10 lần báo cáo với chúng tôi rằng thù nghịch bởi bốn phương chạy đến. Họ nghe những lời đồn, họ ở gần đó, họ nghe những tin tức, bắt đầu họ lo sợ, họ báo. Khi ở gần kẻ thù, quý vị, nguy hiểm một điều đó là mình bị ảnh hưởng bởi kẻ thù. Mình không còn nghe tiếng Chúa, nghe tiếng kẻ thù nói thôi mà mình sợ. Và khi bởi cái sợ đó mình nản lòng, rồi mình khiến người khác nản lòng theo. Cái bệnh mà sợ là cái bệnh hay lây, mà nó lây hơn COVID-19 nữa. Thật sự như vậy. Vì thấy điều đó phải không? Cái sự sợ hãi đó nó lây dữ lắm. Mình nói một câu người khác nó sợ theo, mình nản lòng, mình nói mình mệt quá, rồi người khác mệt theo luôn. Có khi nào chúng ta ở trong hoàn cảnh đó không? Mệt mỏi thể xác dẫn đến mệt mỏi tinh thần. Chủ bại thấy rằng không được đâu, đề nghị ý kiến làm công việc gì, ồ thôi làm được đâu, này khó lắm, quá khứ đã làm rồi, không được bây giờ làm chi. Mà như vậy là mình sẽ dậm chân tại chỗ, we keep the status quo, không có đi đâu được hết, không dám làm gì hết, cái gì cũng nó không được hết, không làm sao biết không được thì mình học kinh nghiệm lần sau, nhờ ơn Chúa. Và sự sợ hãi, đẩy lui sự sợ hãi bằng đức tin, we push fear away by having faith. Quý vị còn nhớ cái sứ điệp đầu năm mới 2020 không? 20, 21 ta? 21 hả? Không lo sợ, vững lòng tin. Trong Giô-suê đó. No fear, have faith. Chớ lo sợ, vững lòng tin. Chúng ta cần có sự tin cậy Chúa. Và cẩn thận đừng để mình trở thành công cụ của ma quỷ, công cụ của kẻ thù để khiến anh em chúng ta bị nản lòng, thối chí. Chỉ một lời nói thôi, chỉ một tiếng thở dài thôi khiến người ta mệt rồi. Mệt mỏi, chủ bại, sợ hãi. Giúp chúng ta cẩn thận trước những người có tinh thần mệt mỏi sờn lòng đó. Những người có tinh thần chủ bại chưa đánh mà thua đó. Những người có tinh thần sợ hãi thiếu tin đó, mình cũng cần cẩn thận trước người đó để không bị lây căn bệnh này. Nhưng mà cái điểm đầu tiên đây rất là quan trọng. Tôi muốn ta dành một cái thời giờ để nói vấn đề nhận định. Phải biết kẻ thù là ai, tri bỉ, tri kỷ, bách chiến, bách thắng là như vậy đó. Kẻ thù là ai? Nhận định. Có sự khinh khi chỉ trích, có sự khủng hoảng đe dọa, có khó khăn ngã lòng. Và đây là vũ khí rất là nguy hại mà ma quỷ hay kẻ thù tấn công cho những người phục vụ Chúa, làm công việc Chúa. Bây giờ mình có nhận định đó rồi, bây giờ quyết định gì đây? Mình đã nhận thấy những phương diện chống đối rồi, bây giờ mình phải nhận biết có những phương pháp để chiến thắng như thế nào. We see the awareness, now the action. Có ba phương pháp để chiến thắng sự chống đối. Trước hết, chuyên tâm cầu nguyện. Chữ C tuyên là cầu nguyện. Câu 4, câu 5 và câu số 9, pray continually. Nehemi ứng phó như thế nào trước sự khinh khi, chỉ trích, chê bai, chất vấn, chế nhạo kẻ thù? Trong câu 4, câu 5 mình xem lại. Khi mà ông nghe những lời đó thì lời Chúa cho biết rằng ông thưa chuyện của Chúa, ông nói: hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi, hãy nghe. Vì chúng tôi bị khinh dễ, xin hãy đổ lại sự sỉ nhục của chúng nó trên đầu của họ và hãy phó chúng nó làm mồi cho một sứ bắt người ta làm phu tù kia. Chớ che lấp gian ác của chúng nó, đừng xóa tội lỗi chúng nó sạch khỏi trước mặt Chúa. Vì trước mặt các thợ xây cất, chúng nó có chọc Chúa giận. Thường thường khi mà ta nhục mạ mình, người ta sỉ vả mình, người ta chê bai, người ta chế nhạo, người ta chỉ trích mình, quý vị làm gì? Nói lại. Ăn miếng trả miếng chứ, mình đâu có vừa đâu phải không? Nói lại chứ. Hay là tìm cách mà gọi là gì đó? Bào chữa, chống chế. Hoặc là mình than vãn với người khác. Trút giận lên vợ, lên con. Mình giận là mình cũng giận cá chém thớt. Nhưng mà ở đây Nehemi, ông không bào chữa, không chống chế, không than vãn với ai hết. Ông đến với Chúa. Đây là nguyên tắc rất quan trọng. Sau khi nghe những lời đó, ông đến với Chúa, ông nói: hỡi Chúa của chúng tôi, xin hãy nghe. Và mình đọc những lời cầu nguyện này, quý vị để ý không? Những lời cầu nguyện mình nghe nó ủa sao lạ vậy? Xong ông Nehemi cầu nguyện nghe ghê gớm quá vậy. Đây là những lời cầu nguyện mang tính chất rủa xả kẻ thù. Và cái này trong Thi Thiên quý vị học là biết. Đây là dạng Thi Thiên gọi là, tiếng Anh gọi là imprecatory psalms. Một thể loại thi thiên về sự rủa xả kẻ thù. Mày đặt câu hỏi mà bây giờ mình, ngày nay mình có thể cầu nguyện như vậy được không? Mình cầu nguyện xin Chúa bẻ đầu bẻ tay kẻ thù được không? Cái vấn đề quan trọng thế này quý vị. Quý vị để ý. Nehemi đây hay các tác giả thi thiên, các trước giả thi thiên không nói về sự báo thù cho cá nhân, không phải vì đụng đến lợi ích cá nhân về chính mình, nhưng mà họ cầu nguyện với sự mong mỏi và tin cậy nơi Đức Chúa Trời là quan án công bình và Ngài sẽ phán xét. Sự tin cậy Đức Chúa Trời là quan án công bình và phó cho Chúa. Thay vì than vãn với người, thay vì rủa xả lại, thay vì chửi lại thì đến với Chúa. trút cơn giận nó lên và Chúa có thể lắng nghe. God can take it. Thưa với Chúa, nỗi lòng của mình bộc bạch với Chúa, rất là thành thật với Chúa. Nên mới nói rằng về gian ác tội lỗi chúng nó về tội lỗi ở trước mặt Chúa, chúng nó có chọc Chúa giận. Ông hiểu biết đây là vấn đề đụng tới công việc nhà Chúa, đụng đến tôi tớ của Chúa, đụng đến dân sự của Chúa, xem thường công việc Chúa, chọc Chúa giận và cầu nguyện xin Chúa phán xét. Tôi nghĩ rất là hợp lẽ để Nêmi cầu nguyện lời này. Quý vị có giờ tranh cãi trước sự chất vấn chỉ trích của người khác không? Câu chuyện kể một ông kia, ông thọ 120 tuổi. Mà trong ngày sinh nhật đó thì phóng viên đến để phỏng vấn ông và hỏi rằng: thưa ông, thưa cụ, cụ có bí quyết nào mà thọ được 120 tuổi như vậy? Thì ông nói là cái bí của tôi rất là đơn giản, đó là đừng bao giờ tranh cãi với ai cả. Không tranh cãi với ai hết. Thì người phóng viên nói: phải không cụ, thật sự bí quyết đơn giản vậy? Cụ chắc không có bí quyết nào khác không? Nó thật sự bí quyết như vậy đó, không tranh cãi với ai hết. Nó nói: cụ nói thiệt đi cụ, có phải cụ uống nước gì đó, cụ ăn uống ra sao, điều độ tập dục phải không? Xong cụ nói: hén chắc gì đó. Thảo không tranh cãi đâu, ông nói như vậy đó. Chắc gì, chắc anh đúng rồi. Và có lẽ chúng ta cũng vậy, nó không cần phải tranh cãi với ai cả. Không cần phải tranh cãi với ai cả. Đỡ nhức đầu, đỡ mỏi miệng, đỡ mệt óc, đỡ đau tim. Sống lo. Đó là bí quyết. Mà để đây trước âm mưu tấn công, trước sự khinh khi chỉ trích, Nêmi cầu nguyện. Và rồi trong những câu trước đó, câu 7, câu 8, mình thấy rằng trước sự khủng hoảng đe dọa đến sinh mạng của mình thì Nêmi làm gì? Xem câu 9. Khi nghe những lời đó, sự tấn công của kẻ thù sẽ đến để đánh phá, để làm đình trệ công việc. Thì câu 9 nói rằng: nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Khi nghe là kẻ thù sẽ tấn công, sẽ hãm đánh, sẽ gây cản trở công việc Chúa thì Nêmi làm gì? Rồi tập trung quân đội, sửa soạn binh lực, không có. Nhưng chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Chuyên tâm cầu nguyện là như vậy. Và động từ cầu nguyện ở đây nó dạng bất hoàn thành, imperfect. Nó tới một cái tập quán, một thói quen của đời sống. Luôn luôn đến với Chúa cầu nguyện, gặp nan đây là cầu nguyện. Và chúng ta đã thấy điều đó trong chương 1, chương 2 phải không? Khi nghe vấn đề về thành đổ nát, cửa thành bị thiêu đốt, ông đến với Chúa cầu nguyện kiên an. Khi đứng trước mặt vua, ông cầu nguyện thật nhanh với Chúa và trả lời. Đời sống cầu nguyện, sống trong mối tương giao với Chúa. Và tại đây cũng vậy, khi kẻ thù tấn công, trước khủng hoảng đe dọa thì đầy tớ Chúa, đến với Chúa cầu nguyện. Và cầu nguyện cùng dân sự Chúa. Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi. Đến với anh em ông cầu nguyện. Khi vấn đề trước kia, trong vấn đề bị chế nhạo, mà thấy là ông cầu nguyện một mình, đến với Chúa. Thay vì than vãn với người khác, thay vì nói lại, đến với Chúa. Và tại đây, công việc Chúa, ông cùng anh em ông cầu nguyện. Trong Philip chương 4, câu 6, câu 7 là những câu rất là quen thuộc, quý đã học thuộc rồi. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình lên Đức Chúa Trời. Và sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Hãy dùng mọi lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn trình các sự cầu xin của mình. Chớ lo phiền. Nhiều khi vấn đề đến, mình lo lắng, mình chạy xuôi, chạy ngược, mình nhấc điện thoại lên, mà khoan đã, đối thoại với Chúa trước hết. Từ từ, nói chuyện với Chúa trước hết đi. Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Đừng đợi lúc mà bí quá rồi, nó bây giờ tới mức này rồi hả, phải cầu nguyện thôi sao? Chồng quen nó vợ, đúng rồi em, bây giờ phải cầu nguyện hết cách rồi. Tại sao cầu nguyện trước, cái đợi tới khi bí lối mới cầu nguyện, phải không? Đến với Chúa cầu nguyện. Và tại đây, Nêmi cùng những người lãnh đạo dân sự Chúa đến với Chúa cầu nguyện. Và mình xem câu 9 phần B, mình thấy sự quân bình giữa sự cầu nguyện và sự cẩn thận, the balance between prayer and precaution. Chúng tôi cầu nguyện của Đức Chúa Trời chúng tôi và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ. Và đây là mình sẽ đến cái quyết định thứ hai, hay là phương pháp để chiến thắng chống đối. Phương pháp thứ hai là gì? Chú tâm cảnh giác. Chẳng những chỉ chuyên tâm cầu nguyện, mà thứ hai là chú tâm cảnh giác. Câu 9 và câu 13, 14. Mảng truyền thống thì đến dịch chỗ này chính xác hơn. Còn chúng tôi thì cầu nguyện với Đức Chúa Trời của chúng tôi và lập người canh gác ngày và đêm để chống lại chúng. Không phải canh giữ chúng, nhưng mà để chống lại chúng. We pray to our God, and because of them we set up a guard against them day and night. Lập người canh gác để chống lại chúng. Câu 13. Tôi bèn lập những đồn trong các nơi thấp ở phía sau vách thành và tại những nơi trống trải. Tôi đặt dân sự từng họ hàng tại đó có cầm gươm, giáo và cung. Mà thấy ở đây thức canh và cầu nguyện phải không? Watch and pray. Họ thức canh, họ cầu nguyện, nương cậy Chúa nhưng cũng hành động. Không phải nói cầu nguyện Chúa bảo vệ nhà con rồi mở cửa chân quan cho người ta vô ăn trộm, không phải, mà đóng cửa chứ. Thì cũng vậy, họ cầu nguyện cùng Chúa và rồi lập người canh gác và giữ tinh thần cảnh giác. Trong câu 13 nói Nehemi trang bị vũ khí dân sự và sắp đặt họ, quý vị đây nè, canh gác theo từng họ hàng. Từng họ hàng. Rất là lạ phải không? Station the people in families, tức là từng gia đình. Họ đã đứng chung với nhau trong việc xây dựng lại vách thành gần nhà riêng của mình trong chương 3. Giờ đây họ tiếp tục đứng chung với nhau để bảo vệ gia đình của mình, nhà cửa của mình, thành trì của mình. Gia đình đứng chung với nhau. Và đây là điều tôi khích lệ Hội Thánh Chúa. Chúng ta cần đứng chung với nhau, nhất là gia đình. Nhiều khi mình lo làm việc gì đó trong khi gia đình mình bỏ rơi. Chúng ta có vấn đề về tường thành, về cửa đổ nát. Mình đừng nên nhìn đâu xa, nhìn lại trong gia đình mình, trong hôn nhân mình, trong hội thánh mình, trong khu phố của mình, trong đất nước của mình, biết bao nhiêu sự đổ vỡ. Và đó là lý do tôi học loạt bài này, để nhờ ơn Chúa tái lập lại, xây dựng lại, tu bổ lại, tái thiết lại những chỗ đổ nát đó. Trong ơn của Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Ta xem câu 14. Tôi xem xét, trỗi dậy và nói với các người tước vị, quan tướng và dân sự còn sót lại rằng: chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà của mình. Ba động từ: chớ sợ, khá nhớ và rồi hãy chiến đấu. Đừng sợ hãi. Mình nói lần trước, một trong mưu kế của kẻ thù đó là gieo một tinh thần sợ hãi, nản lòng. Thì ông nói đừng sợ hãi, nhưng hãy nhìn lên Chúa, hãy xem Chúa, hãy nhớ Chúa trong sự cảnh giác đó. Không phải nhìn kẻ thù thôi mà nhìn lên Chúa nữa. Và rồi gì nữa? Phải nhìn xem, nhìn chừng gia đình mình. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà cửa của mình. Một lời khích lệ và nhắc nhở rất là cần thiết. Không lo sợ, vững lòng tin. Mà khi sợ hãi, quý vị hãy nhớ Chúa là ai. Đừng có nghĩ rằng kẻ thù là ai. Kẻ thù là ai không quan trọng đâu. Chúa là ai? Cực đại và đáng kinh. Cực đại và đáng kinh. The Lord who is great and awesome. Hãy cảnh giác. Hãy nhìn xem kẻ thù. Hãy nhìn lên Chúa. Hãy nhìn chừng anh em mình, gia đình mình, vợ con mình. Vạn lý trường thành của bức tường khác. Kiên cố đến đâu nữa, nhưng mà quý vị biết không? Trong lịch sử, ít nhất là 3 lần đã bị kẻ thù đã có thể vượt qua được. Mà lý do là tại sao? Tại sao vậy? Bởi vì những người lính canh tại vạn lý trường thành đó, họ đã bị mưu chuộc. Và kẻ thù đã nhờ đó mà có thể tấn công vào được. Thưa Thánh, gia đình, hội thánh, đất nước chúng ta cần những thành trì vững chắc và cần những người canh giữ trung thành và chú tâm cảnh giác. Thành trì đã xây dựng rồi, nhưng mà những người canh thành mình xây ngủ, mình không có lo canh giữ thì thiếu rồi. Gia đình mình Chúa ban cho, hôn nhân mình không lo canh giữ, con cái mình mà không dạy dỗ lời Chúa để cho xã hội, trường học dạy dỗ và nhồi sọ nó với những cái kiến thức, những giáo lý, những tín điều mà đi ngược với lời Chúa, lỗi của ai? Của mình là người canh giữ phải không? Bởi vậy chúng ta cần phải chú tâm cảnh giác, phải cẩn thận lắm quý vị ơi. Quý vị biết con em mình cầm cái phone đó, trong phone đó nó có những app gì không? Có những cái game gì, chơi game gì đó, bắn súng giết người rồi có những biết bao nhiêu những cám dỗ nằm ngay bàn tay của nó, mình cung cấp nó chứ không ai hết. Nó đi học, nó học cái gì, mình có giờ hỏi thử con học điều gì, mình xem thử những tài liệu mà thầy cô dạy dỗ nó ra sao. Họ dạy chúng nó về hôn nhân đồng tính, chuyện đó là ok con ơi, không có gì hết. Mình về mình cũng có kể cô dạy sao thì dạy. Lỗi của ai? Lỗi của người canh giữ. Và chúng ta không phải chỉ chuyên tâm cầu nguyện mà cần phải chú tâm cảnh giác nữa. Và điểm thứ ba ở đây, phương pháp thứ ba để chiến thắng kẻ thù đó là phải vững tâm công tác. Có thể quý vị thấy lạ cái điểm này. Chuyên tâm cầu nguyện, chú tâm cảnh giác và thứ ba là vững tâm công tác. Pray continually, watch cautiously and work confidently. Từ câu 15 đến câu 23. Khi các thù nghịch chúng tôi hay rằng chúng tôi đã được báo tin và Đức Chúa Trời có bại mưu của chúng nó, thì hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy về làm công việc mình. Mà để cái câu này thôi. Bởi vì chuyên tâm cầu nguyện, bởi vì chú tâm cảnh giác mà thấy kẻ thù bắt đầu lui đi. Và lời Chúa cho biết rằng hết thảy chúng tôi đều trở lại nơi vách thành, ai nấy đều làm công việc của mình. Từ ngày đó phân nửa số đầy tớ tôi làm công việc, còn phân nửa kia cầm cây giáo, khiên và cung và giáp. Các quan trưởng đều đứng ở sau cả nhà Israel, những kẻ xây sửa vách thành, những kẻ khiên gánh và những kẻ chất lên. Một tay thì làm việc, còn một tay thì cầm binh khí mình. Mình thấy là cái nguyên tắc rất là quan trọng khi đối diện với chống đối, với khó khăn, với khủng hoảng. Đó là gì? Đừng bỏ cuộc, đừng quên nhiệm vụ của mình. Nhiều khi mình giải quyết xong vấn đề đó rồi, mình nói, xong rồi, đâu còn làm nữa phải không? Không, vững tâm công tác. Khi mình làm việc Chúa, bị chống phá, quyết làm gì? Bỏ hay tiếp tục làm? Lời Chúa nói đây, tiếp tục, vững tâm công tác, tiếp tục làm, đừng bỏ cuộc. Vì có những lời nhiều khi chỉ trích, những lời chê bai, những lời chế nhạo, khiến cho mình nản lòng, khiến mình thối chí. Mình thấy rằng công việc nhiều quá, sức người thì yếu, mình lo sợ đủ thứ hết. Nhưng mà lời Chúa nói đây, vững tâm công tác. Một cái yếu tố rất là quan trọng mình thấy đây nè. Một tay làm việc, một tay cầm binh khí. Hay nói cách khác là một tay cầm cái bay, một tay cầm giáo. Vừa xây dựng, vừa bảo vệ. Một tay công tác, một tay chiến đấu. That's how they do it. One hand to build, one hand to battle. One hand at work, one hand at war. Một tay xây dựng, một tay bảo vệ, một tay công tác, một tay chiến đấu. Vừa làm công việc Chúa, vừa cảnh giác, cẩn thận trước sự chống đối của kẻ thù. Câu 18. Những kẻ xây sửa, ai nấy đều có cây gươm mình đeo nơi lưng rồi xây sửa. Còn kẻ thổi kèn thì ở bên tôi. Tôi nói với các người tước vị, các quan trưởng và dân sự còn sót lại mà rằng, công việc thì lớn và dài, còn chúng ta làm rải rác ở trên vách, người này cách xa người kia. Tại nơi nào các ngươi nghe tiếng kèn thì hãy nhóm lại cùng chúng ta ở đó, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Câu 19 đó là công việc lớn và dài. Và thưa quý vị, thật sự vậy, công việc Chúa là công việc lớn và dài. Quý vị đang dự phần như thế nào? Thôi lớn và dài, ai muốn làm thì làm, mình phủi tay, xong rồi. Ai nói mất lòng buồn là nghỉ luôn. Đừng. Hãy vững tâm công tác, hãy trở lại với công việc. Câu 20, em câu rất đặc biệt quý vị đây. Nhà lãnh đạo Nehemi dùng tiếng kèn của mình để làm gì? Để nhóm họp mọi người lại trong sự đoàn kết, trong sự đồng công, hiệp một và hòa lòng trong công tác, trong chiến trận. Khi mình Nehemi thổi kèn, quý vị tưởng tượng nếu mà kẻ thù tấn công đó, mà cái người đang làm đó đứng yên, riêng lẻ, không tập hợp lại, chuyện gì xảy ra cho người đó? Chết rồi, phải không? Kẻ thù tấn công mình đứng rải rác, cái tiếng kèn đó, nghe tiếng kèn đó là mọi người tập hợp lại với nhau, đoàn kết với nhau, chiến đấu và làm việc. Đứng riêng lẻ là chết. Đoàn kết thì sống, mà chia rẽ thì chết. Mình biết cái game đó, mà thực sự nó thực tế lắm. Đừng ai đứng riêng lẻ, nhất là trong nhà Chúa, quý vị ơi. Bởi vì có nhiều cơ đốc nhân vẫn là muốn làm lone ranger, một mình cưỡi ngựa đi vào ánh hoàng hôn, sao nào đó rồi mình sống một mình thôi, không cần cộng đồng gì hết. Không được. Chúng ta có anh em trong Chúa để đứng với nhau, bảo vệ nhau. Đừng ai đứng một mình, quý vị ơi, nguy hiểm lắm. Chị ngã em nâng, phải không? Mình yếu đuối, ai là người đỡ mình lên? Nếu mình không đến nhà thờ, không gặp gỡ nhau thì làm sao biết mà nâng đỡ? Chúng ta cần có nhau. Đó là lý do thư Hebrew chương 10, câu 19, câu 25 nói rất là hay. Và đọc hai câu 24, 25 thôi. Quý vị nghe đi nghe lại rất nhiều rồi. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và về việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy. Đây là lời của Chúa. Khi nghe tiếng kèn đó, chúng ta tập hợp lại với nhau, nhóm họp lại với nhau, coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương, việc tốt lành và đừng bỏ sự nhóm lại. Mà có ai bỏ sự nhóm lại thì mình làm gì? Phải khuyên bảo nhau. Bởi vậy quý vị, ai khuyên bảo mình, mình phải mừng cảm ơn Chúa, anh nhắc nhở tôi. Nhiều khi tôi quên mất. Lời Chúa nói mà. Mình thương mình mới nhắc, không thương nó nói làm chi? Kệ ông chứ, ông đi ráng chịu. Kệ bà chứ, không có. Mình thương nhau, mình yêu nhau. Bởi vậy mình nói cho nhau. Mà khi Nehemi trổi tiếng kèn lên thì các anh nào đó đang làm mà nghe headset, chắc thời đó không có headset đâu, cũng vỗ vai này chạy tập trung lại. Đứng lẻ lẻ là chết, đánh lẻ là chết, tập trung lại với nhau. Câu 20 phần B là Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Wow. Mình tập trung lại đi, nhưng mà ai đánh? Chúa đánh. Chúa của chiến trận. Trong Roma chương 8 câu 1 nói rằng: vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta được? Quý vị đứng ở trong hàng ngũ của đạo binh Đấng Christ, Chúa sẽ đánh trận cho chúng ta. Đứng lẻ tẻ bên ngoài, ở ngoài trận tuyến, ở ngoài đạo quân thì nguy hiểm lắm, kẻ thù tấn công. Và nhiều khi mình thuộc về phe nó, hồi nào mà không hay nữa. Những câu cuối 21 tới 23: chúng tôi làm công việc là như vậy, phân nửa họ cầm cây giáo từ lúc rạng đông cho đến khi sao mọc. Trong lúc ấy, tôi nói cùng dân sự rằng mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem để ban đêm chúng phòng giữ và ban ngày làm công việc. Nào tôi, nào anh em tôi, nào các người đầy tớ tôi, nào những lính canh theo tôi, chẳng có ai cởi áo mình ra, mỗi người đều đeo binh khí nơi bên hữu mình. Vì thấy là con 21 là họ tiếp tục vững lòng trong công tác và tận dụng mọi thời gian có, họ làm. Nó làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, họ liên tục làm. Tiếp tục trong tinh thần gọi là 24/7. Bởi vì lời Chúa nói hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em như là sư tử rống rình mò xung quanh anh em và tìm kiếm người nào có thể nuốt được. Mình mà lơ là tiêu. Bởi vậy phải đứng chung với nhau, phải nhắc nhở nhau, cùng làm việc với nhau. Vừa làm việc vừa canh gác. Và câu 22 mình thấy rằng Nemi kêu gọi một sự hy sinh của dân sự Chúa. Đã làm việc nhiều rồi, mình nghĩ thôi giờ nghỉ đi chứ hả. Và có nhiều người nói là tôi làm việc nhiều rồi, năm nay cho nghỉ nha. Nhưng mà lời Chúa nói sao? Ông đến với họ và nói rằng mỗi người hãy cùng tôi tới mình ngủ đêm tại trong Jerusalem. Là làm thêm một đêm nữa, mệt rồi phải không, làm thêm một đêm nữa nha. Và kêu gọi họ tiếp tục dấn thân, tiếp tục hy sinh. Bởi vì không làm là chết, không làm là sẽ thất bại. Kẻ thù đang tấn công, không thể ngồi yên được. Câu 23, không phải Nehemi chỉ nói thôi, Nehemi làm gương. Nehemi làm, ông làm gương. Không phải chỉ là mục sư chấp sự mà nói rằng thôi mình có chức vụ thì mình làm ít hơn. Không phải, càng làm nhiều hơn nữa phải không. Chấp sự không phải là sự gì cũng chấp, nhưng mà làm việc đó, chữ đó nghĩa là làm việc đó. Servers, người phục vụ. Và đấy rất rõ ràng phải không quý vị, mình làm nhiều hơn nữa. Ngày buổi sáng hôm nay mình đến phần kinh thánh này, nhận định và quyết định, the awareness and the action. Nhận định đó là ba phương diện của sự chống đối, và quyết định là ba phương pháp để chiến thắng chống đối. Ba phương diện của chống đối, mình thấy cái sự khinh khi chỉ trích, khi họ chê bai khả năng, chất vấn động cơ, chế nhạo chất lượng. Chẳng những khinh khi chỉ trích, mình thấy họ có sự khủng hoảng, đe dọa, có sự tấn công vũ lực nữa. Rồi khó khăn, ngã lòng về tinh thần mệt mỏi, về tinh thần chủ bại, tinh thần sợ hãi. Mà khi nhận biết kẻ thù, sự tấn công như thế nào đó, thì mình phải có những quyết định đúng đắn. Có phương pháp để chiến thắng, và ba phương pháp đó là chuyên tâm cầu nguyện, chú tâm cảnh giác và vững tâm công tác. Chuyên tâm cầu nguyện, chú tâm cảnh giác và vững tâm công tác. Phải nhận diện kẻ thù và nhận biết cách ứng phó như thế nào. Thưa Thánh, đầy tớ Chúa huy động dân sự Chúa để thực hiện công việc Chúa theo như lời của Chúa thì sẽ đối diện trước trở lực của kẻ thù Chúa. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, trong lời Chúa chúng ta thấy được ba phương diện sự chống đối, mình thấy được ba phương cách để chiến thắng sự chống đối đó. Chúng ta được trang bị rồi đó. Nhờ ơn Chúa chúng ta đứng với nhau. Tôi kết luận hỏi lại câu hỏi lúc nãy. Quý vị có đang gặp sự chống đối không? Nếu mà không gặp sự chống đối thì rất là đáng ngại. Bởi vì kẻ thù thấy mình không có gì cần phải lo lắng cả, không cần bận tâm nữa. Hoặc là mình đang đi cùng đường với nó, đi cùng chiều, nó không chống đối. Bởi vì lời Chúa nói rất rõ, mình sẽ gặp sự chống đối khi sống cho Chúa. Vả lại hết thảy những người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ. Tim Thuê Nhì đoạn 3 câu 12. Mình muốn sống một cách tốt đẹp theo lời Chúa dạy, theo nguyên tắc lời Chúa, sẽ bị chống đối, sẽ gặp khó khăn. Chúa nói điều đó. Trong cái sách Tin Lành Cộng Quang, 3 lần lời Chúa cũng nói điều này. Chúa phán, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Liều mình vác thập tự giá theo Chúa. Con đường theo Chúa là con đường như vậy đó quý vị. Con đường thập tự, con đường đến chỗ chết. Nếu nghĩ rằng mình đi theo Chúa là hanh thông thì xem lại mình đang đi đúng đường không? Mình đang đi đúng cái đoàn người đó không? Đoàn mà ít người hay là đoàn mà đông người, cửa hẹp hay cửa rộng, mà nó học điều đó rồi. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Đây là câu rất là quan trọng quý vị. Cái con đường hẹp đó, cái con đường thập tự đó là con đường dẫn sự sống. Những ai muốn giữ sự sống mình, sự sống tạm bợ này sẽ mất. Nhưng mà bỏ sự sống đó đi sẽ được sự sống đời đời trong Chúa. Và Chúa nói mà được tất cả mà mất linh hồn ít gì. Phải vậy quý bà chị em, những ai quý vị trong đời sống mình cảm thấy mình không có bất cứ một sự trở ngại, mình đang đi bon bon thấy êm quá, thì làm gì? Xem lại mình đi đúng đường chưa. U-turn, quay lại, trở lại. Trở lại. Mình đi cùng kẻ đối nghịch mình thì chẳng thấy chống đối đâu, nhưng đi ngược lại quý vị sẽ gặp chống đối liền. Bởi vì đi cùng Chúa sẽ gặp sự chống nghịch. Và Chúa nói con đường thập tự đó mất sự sống mình nhưng mà được linh hồn. Khi đi cùng đường của Chúa Jesus Christ, đi con đường hẹp của Chúa Jesus Christ, quý vị sẽ có được sự sống đời đời. Bởi những ai có thể mà đang đi lạc đường, có thể mà đang mình make U-turn hồi nào mà không hay, mà đi ngược đường, mà đi sai đường mình không biết, thì đây là cơ hội để quay trở lại, để đi con đường của Chúa, để rồi không phải được cả thiên hà mất linh hồn mình, mà chẳng chi có thể đổi lại được cả. Thuộc về Chúa, ở trong Chúa. Và kỳ trại năm nay với chủ đề đó, neo hồn trong Chúa là như vậy. Anchor your soul in Christ. Không có một cái chỗ nào khác, tất cả những chỗ khác đều là cát lúc thôi. Thật bao nơi kia như là sa bồi. Chỉ có Chúa Giê-xu là tảng đá khối. Neo nơi Chúa, đi vào con đường hẹp, Ngài là cánh cửa. Còn nếu quý vị đang gặp sự chống đối, chúc mừng quý vị. Đang gặp khó khăn, cảm ơn Chúa. Bởi vì sự khó khăn đó là cách mà Chúa đang tôi luyện đời sống chúng ta. Công việc Chúa Ngài có thể làm, Ngài không cần quý vị và tôi đâu. Nhưng mà Ngài dùng chúng ta để chi? Để tôi luyện chúng ta cho công việc Chúa. Để cho tấm lòng chúng ta gần với tấm lòng Chúa hơn. Để chúng ta được dự phần công tác nhà Chúa. Để chúng ta được lớn hơn, trưởng thành hơn. Như tôi nói lần trước đó, ra hai đội banh đấu với nhau mà bên kia không có đội nào hết. Mình đánh thì dẫn banh xuống đá vô gôn. Đâu có gì là vui phải không? Đâu có gì là khó khăn. Đâu có gì còn tập luyện nữa. Bóng rổ cũng vậy nữa. Không ai cản, không ai chặn mình lại mà đập xuống thì có gì hay nữa. Mình đâu cần phải tập nữa, đâu cần luyện nhảy chi nữa, không cần tập chạy thể dục nữa phải không? Cái sự cản trở đó rất là cần thiết cho đời sống thuộc linh của chúng ta quý vị ơi. Bởi phải mừng cảm ơn Chúa vì có những sự cản trở đó đến với mình. Nhưng mình biết cách để chống trả rồi. Mà lời Chúa nói thế này, tôi muốn kết luận vài câu thánh thôi. Matthew 5 câu 11 12. Mình đã học qua 8 phước lành và đây là phước lành cuối cùng và nhiều giấy mực nhất trong tất cả 8 phước lành đó. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Bởi vì người ta cũng từng bắt bớ cái đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Có lần tâm sự một số người, quý vị chia sẻ với tôi. Sự bắt bớ từ gia đình, người thân. Nhưng mà lời Chúa khích lệ, khi ta bắt bớ mắng nhiếc mình được phước. Mình được trải nghiệm với Chúa, đi con đường của Chúa. Vui vẻ, nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng trên trời lớn lắm, quý vị ơi. Khi vị hầu vị Chúa mà ai nói nặng, nói nhẹ mình đó, thì sao? Buồn hay vui? Thì nếu theo lời cái thánh này thì phải vui phải không? Ô, cảm ơn Chúa những điều đó nhắc nhở đời sống mình. Và thật sự họ nói nhiều khi 10 điều, có khi cũng đúng vài điều mình cần phải xem lại nữa. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Mình đang đi ngược đường với kẻ thù bởi vì nó chống mình. Như vậy biết rằng mình đang đi đúng đường đó quý vị. Còn đi mà êm quá thì phải cẩn thận. Nhờ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, phần thưởng lớn lắm. Và kết luận câu cuối cùng, chúng ta cùng đứng lên đọc với nhau. Đây là câu gốc của bài học hôm nay. Nê-mi chương 4, câu 14, phần B. Chúng ta đọc chung với nhau. Chớ sợ chúng, khá nhớ Chúa là một đấng cực đại và đáng kinh. Hãy chiến đấu cho anh em mình, cho con trai, con gái mình, cho vợ và nhà cửa mình. Amen.